Bên Hòa Lan đang còn làm lễ bế giảng ấy giờ này. Thế thì cái khóa giáo lý lần thứ 8 của Âu Châu tổ chức ở Hòa Lan vào cái tuần lễ vừa rồi á thì tương đối là đông á, trên 400 người. Nhưng mà hơn một nửa là gia đình Phật tử sinh hoạt cộng với học viên vào khoảng học viên thì khoảng chắc 150, còn gia đình Phật tử thì khoảng 270 mấy người, 280 cộng lại là 400 hơn, đông ấy, nhưng mà gia đình Phật tử thì nhiều. Và cái khóa tới nó thì tổ chức ở Đức thì dự trù là 600 ấy, tại vì nội học viên thôi, mà học viên chính thức của cái khóa này nó là 140, 150 gì đó, mà Đức chiếm hết 61 người. Đức thôi, Pháp chắc là đông hơn nhỉ. Rồi cho Thụy Sĩ, Na Uy, Đan Mạch, Hòa Lan là nước mà tổ chức mà có 10 học viên à. Dạ. Rồi nếu mà tổ chức ở Đức á thì có thể học viên tại chỗ cũng 200 người. Tại vì cái khóa Mannheim vào tháng 5 mới đây do tôi với lại thầy Nhất Trơn với thầy Như Điền giảng á, khóa địa phương của Mannheim 4 ngày mà đã 170, địa phương thôi chứ không phải của Âu Châu mà đã vậy rồi. Anh ta dự trù là cái khóa sau bên Đức là phải lên đến con số là 600, đông lắm. Thì đó cũng là một cái mừng cho cái tinh thần học Phật, tu tập. Thế thì trở lại cái vấn đề rằng là người Phật tử thì thật ra cái vấn đề căn bản đó là vấn đề học á, học Phật ấy, học Phật và tu Pháp. Nhưng mà mình thì thói thường thì mình người Phật tử theo cái truyền thống xưa nay thì cũng ít để ý tới cái chuyện học Phật lắm, mà chỉ để ý tới chuyện rằng là tu, nhưng mà tu đây không phải tu cầu giải thoát, tu đây là tu để cầu được phước báo, tức là tu phước, làm những cái chuyện phước để mà cầu những cái phước báo ở thế gian thôi, chứ không có cầu cái phước báo xuất thế gian. Còn thế nào gọi là phước báo thế gian, thế nào gọi là phước báo xuất thế gian, thế cái gì mà gọi là thế gian á thì nó cũng có giới hạn, tức là gọi là hữu lậu. Cho nên phước của thế gian nó cũng có hạn vô cùng, nó cũng có hết. Còn nếu mà phước của xuất thế gian á thì nó không có hết. Đấy, cái gì dính tới thế gian nó là thuộc về hữu lậu, tại vì thế gian khi nào nó cũng có đối đãi, có sinh có diệt thì mới gọi là thế gian. Thế cái pháp nào mà nó có đối đãi với nhau thì gọi là thế gian. Thế là chẳng hạn có sinh có diệt, có cũ có mới, có khỏe có yếu, có cao có thấp, có thương có ghét, thì nó thuộc về thế gian pháp. Cho nên thế gian nó đối đãi, cho nên phước có sinh thì phước phải có diệt. Thì cái phước của thế gian nó luôn luôn như vậy. Thành ra cái phước của thế gian nó lại là một cái phước nhất thời, là bởi chỗ là nó là phước về mặt này nhưng mà là họa về mặt kia. Đó. Chứ nó không có đúng nghĩa là phước của cái xuất thế gian. Thì cái phước của thế gian nó sở dĩ mà nó không có viên mãn như vậy đó, là có khi quả tình đấy, mình có cái phước này mà lại sinh ra cái họa khác. Đó. Cho nên thì dù mình có một cái phước báo là mình có quyền thế đi, thì mình sinh ra cái họa rằng là do vì có quyền thế như vậy đấy mà nhiều địch thủ, nhiều kẻ ghét. Đó, ví dụ vậy. Cho nên cái phước của thế gian này, cái luật bù trừ lắm, được cái này nó mất cái nọ, người ta nói như vậy. Cho nên được quyền thì lại mất an, giàu sang thì cũng mất an, giàu sang thì phải lo những cái lo mà lớn, người nghèo á thì lo cái lo nhỏ, người giàu thì lo cái lo to. Cho nên đằng nào cũng phải lo thôi. Vì vậy nó mà nói rằng là thế gian nó không có, nó không có viên mãn. Thì cái phước của xuất thế gian nó viên mãn. Cái gì mà đối với Phật Pháp mà là vĩnh hằng á thì gọi là xuất thế gian, hay gọi là đạo, mà thế gian nó gọi là đời. Mà hết cái gì vĩnh hằng á thì nói là xuất thế gian. thì cái phước của xuất thế gian cũng là cái phước vĩnh hằng, cái phước không có hết. Thì thói thường thì mình biết rằng là cái phước của mình mà nó có giới hạn đó, là bởi vì cái may mắn của mình nó có giới hạn. Rồi mình có may mắn là có phước, cái khả năng của mình để tạo thành quả cho mình á, để tạo cho mình một cái phước đó, cái khả năng đó cũng có giới hạn. Mà cái may mắn để mình được một cái phước ở thế gian, cái may mắn nó cũng có giới hạn. Cho nên vì như vậy, cái phước của mình ở thế gian nó có giới hạn. Và chính vì vậy nó gọi là phước của thế gian, hay là đạo Phật có cái thuật ngữ riêng gọi là hữu lậu phước. Còn cái phước của thế gian, của xuất thế gian, nó có thể là vô lậu, là bởi vì cái may mắn đó nó vô lượng, là bởi vì cái phước báo đó nó vô lượng. Thế là nói tại sao nó vô lượng, là bởi vì cái phước của xuất thế gian đó, đối với đạo của xuất thế gian đó, thì cái khả năng đó, nó khả năng đó là khả năng của vô lượng. Cái phước báo của mình mà làm á, cái chuyện tu phước của mình nó là tu vô lượng. Tại sao là vô lượng, mà tại sao thế gian là hữu lượng, mà cái này là vô, một cái vô một cái hữu, một cái là hữu lượng cho nên có chừng mực, một cái vô lượng cho nên vô chừng mực. Và chẳng hạn cái phước của thế gian á, bây giờ mình lo làm cái phước gì cho thế gian, mình tức là mình lo làm cho một số người nào đó, thì phước là cái chuyện mà phải lo làm cho thiên hạ, chuyện đó thì ai cũng biết rồi. Đó. Cho nên mình chỉ lo cho một số thiên hạ thôi, lo cho một số thiên hạ, cho nên cái phước đó nó có trong trong một cái phạm vi. À, nếu mình lo càng nhiều á thì cái phước càng lớn. Nếu mình lo giúp được hai người thì phước của mình chỉ có phước báo hai người đó thôi. Nhưng mà nếu mình làm được 100 người thì phước báo mình lớn hơn, mình làm được cho 1 vạn người phước lớn hơn, mình làm cho 1 triệu người phước lớn hơn, mình làm cho 1 tỷ người phước lớn hơn. Nhưng mà ở thế gian thì cái phước khi nào nó cũng dừng chân ở nơi một cái vị kỷ. Tại vì cái ngã của mình ở thế gian nó lệ thuộc, nó có nhân duyên với lại một số thôi. Ngoài cái số đó là không bao giờ mình vượt qua cái ngã của mình để mình suy nghĩ hết. Cho nên trước mắt của mình chẳng hạn giờ mình thấy là mình ở vùng Paris thì mình chỉ lo cho vùng Paris. Đó. Mà rộng hơn nữa thì mình biết Paris là thuộc về nước Pháp, tại đồng nói tiếng Pháp, đồng là người dân Pháp thì mình có thể lo cho cả một nước Pháp. Hay nếu mình nghĩ ở Việt Nam thì cũng vậy thôi. Nhưng mà ngoài đó ra mình hết có lo, cho nên mình chỉ có thể lo bảo vệ những cái gì dính dáng cho mình. Cho nên mình nghe người Ethiopia đau khổ hay người Tây Tạng bị xâm lược hay cái gì mình dừng dưng như thường à. Mình thấy có một cái gì xúc động ấy, mà mình thấy phải bổn phận và trách nhiệm của mình. Và mình không hề bận tâm suy nghĩ gì hết. Như vậy để thấy rõ ràng rằng là cái phước của mình nó chỉ làm nổi, sở dĩ nó chỉ hữu hạn thôi, là bởi vì nó chỉ có thúc đẩy cho cái ngã của mình làm, mà cái ngã của mình nó ích kỷ. Cho nên nó thấy cái gì dính tới nó thì nó mới chịu phát tâm. Còn không dính tới nó thì nó không cần, cho nên nó không phát tâm. Cho nên chung cục lại nó phát tâm vì nó. Cho nên dính tới nó mới phát tâm, mà không dính tới nó thì nó không phát tâm. Hay nói một cách khác là nó phát tâm đi chăng nữa, có phát tâm vì mọi người chăng nữa, chung cục cũng vì mình. Chính vì vậy mà hữu lậu, chính vì vậy mà cái phước nó có hạn định lắm, mình không có khả năng làm phước vô lượng. Nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì có khả năng làm phước vô lượng, là bởi vì Phật Pháp đó, Đức Phật dạy cho mình cái gì cũng vô lượng hết. Cho nên mình thấy rằng là Đức Phật phát tâm hay là dạy cho đồ chúng của Ngài phát tâm cũng vô biên chúng sinh phải độ hết, thể nguyện độ. Mà đó chẳng hạn như khi nào mình tụng cũng vậy đó, ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, hay là nghĩa là chúng sinh vô biên nó thể nguyện độ, là không có nói. Đức Phật khi nào cũng nhận, cũng bày cho mình mở một cái tâm vô lượng đó, để cho cái phước báo của mình nó vô hạn. Tại vì cái nhân vô lượng thì cái quả vô hạn, dĩ nhiên. Và cái nhân hữu hạn thì cái quả hữu lượng. Chuyện đó là một chuyện, nghĩa là không sai trái với cả tinh thần khoa học nữa. Thế thì Đức Phật mới dạy cho mình cái gì cũng vô lượng là vì như vậy, chứ không căn bản là phải phát tâm vô lượng như vậy. Nếu khi có phát cái tâm vô lượng như vậy đó, thì cái công đức nó mới vô hạn. Mà chính phát cái tâm vô lượng như vậy đó, thì cái công đức đó nó mới không phải vì mình nữa. Tại vì chúng sinh vô biên, có vô số chúng sinh không có dính gì tới ngã này hết. Mà ngã này thầy đều phụng sự, tức là phụng sự như vậy có thể nói rằng là quán thân bình đẳng, tức là kể cả những cái chúng sinh mà không có dính líu gì tới mình, cho đến những chúng sinh dính líu gọi là thân, mà những chúng sinh không dính líu gọi là sơ. Đó. Và trong những cái chúng sinh dính líu đó thì có thân có oán, thì thầy đều phát tâm độ. Và trong những chúng sinh mà không thân không oán, tức là chúng sinh sơ xa lạ với mình, cũng phát tâm độ, cho nên nó vô lượng vô biên. Như vậy thì cái tâm nó của mình nó nhiếp hết thầy, nhiếp hết thầy mọi người, hết thầy chúng sinh. Thì cái tâm mà nhiếp tất cả như vậy nó là gọi là vô lượng tâm. Thì tâm nó là tâm vô lượng. Mà chính cái phát cái tâm vô lượng cho nên cái quả nó không có cùng cực được. Nghĩa là cái tâm thiện của mình nó có khả năng thiện đến độ không còn có cái giới hạn. Và chính nhờ cái thiện không có giới hạn đó mà tạo phước vô giới hạn. Còn chính cái tâm thiện của mình có giới hạn, cho nên cái mức làm phước của mình đến đó là hết rồi. Mình làm phước là phải có tính toán, là làm phước phải tới đó thôi. Còn quá hơn nữa thì mình thôi, mình chấp nhận, mình chịu làm phước nữa. Nhưng mà nếu phát được cái tâm vô lượng như vậy, nó thì cái sự làm phước đó nó mới vô hạn. Nó mới vô hạn đối với tất cả mọi người, xa gần gì mình cũng có thể làm phước. Thì như thế đó thì cái phước nó mới đâm ra nó vô hạn. Mà chính cái phước vô hạn, cái phước báo nó vô hạn, cho nên cái quả của cái phước đó nó vô cùng tận. Cho nên nói vô lậu, mấy quả nó vô cùng tận, có nghĩa là nếu mình có phước thì mình gặp may. Cái may đó của mình là một cái phước của mình. Nhưng mà người ta vì không hiểu nhân duyên từ đâu mà mình có những cái phước như vậy, cho nên ta nói là may đó. Thế thì bây giờ mình đó, cái may mắn của mình nếu mà mình có được nhiều, đó là do nơi cái phước của mình nó có nhiều. Như vậy thì một khi mà cái tâm vô lượng đó, thì cái tâm vô lượng đó nó sẽ giúp cho mình làm cái thiện vô lượng, tức là làm phước vô lượng, mà làm thiện và làm phước vô lượng như vậy, cho nên cái quả được lại nó vô cùng. Cái quả nó vô cùng như vậy, cho nên mình có một sự may mắn vô cùng. Và chính cái sự may mắn vô cùng đó, nó mới làm một cái, làm cho mình một cái sự, tạo nên cho mình cái sự an lạc vô cùng, tức là không có tận. Mà chính nhờ mình phát tâm vô cùng như vậy, cho nên cái khả năng của mình nó sẽ phát khởi ra. Còn ở đây mình nó, tại vì mình ích kỷ, cho nên cái khả năng của mình nó được giới hạn vô cùng. Nhưng mà nhờ mình phát tâm như vậy đó, cho nên cái khả năng của mình nó thêm lớn. Tức là thực sự ra thì mình có khả năng giúp 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, chứ không phải mình không có khả năng đâu. Sở dĩ mình cảm thấy mình không có khả năng giúp đỡ 2 người, 3 người hay nhiều người là tại vì mình có tính toán. Mình tính toán cho nên mình bảo vậy chứ, giúp như vậy hại cho tôi lắm, giúp như vậy nó là lỗ lã cho tôi lắm, cho nên tôi không có khả năng giúp đến đó. Cho nên chính vì cái luôn luôn vị kỷ mà cái khả năng giúp nó trở nên thành hữu hạn và yếu kém. Chứ còn thực sự không phải mình có không có khả năng để mà cứu giúp mọi người đâu. Mình có, nhưng mà mình cảm thấy mình không có khả năng đó, chỉ ở nơi một cái chỗ thôi. Đó là bởi cái gì cũng phải nghĩ lợi cho mình hết. Mà người nghĩ lợi cho mình nó bị một cái thiệt thòi ghê lắm. Đó là cái khả năng của mình nó bị hạn, là cái phước báo của mình nó bị hạn. Cho nên khi Đức Phật bày cho dạy cho mình là cái gì cũng phát tâm vô lượng hết ạ. Phát tâm vô lượng để cho mình được một cái quả vô cùng vô tận. Cho nên chính nhờ cái khả năng vô cùng vô tận, khả năng giúp đỡ được vô lượng người, và cái khả năng giúp đỡ đó cũng như cái tinh thần mà mong muốn giúp đỡ là cái thiện pháp đó, nó mới tạo cho mình một cái sự may mắn vô cùng ở trong cuộc đời này. Mà cái may mắn đó là tự nhiên cho mình thấy rằng là đó, cho mình thấy rằng là mình được một cái sự kết cục lại là mình được một cái sự an lạc vô cùng, an lành vô cùng. Tại vì mình luôn luôn gặp những cái may mắn. Mà cái may mắn nó không có gì bằng rằng là mà mình có thể suy luận cái về mình biết là một người đó, mà cho dù ở thế gian thì nghĩ, thế gian thì nghĩ ngược lại, thế gian thì nghĩ người may mắn nhất là người được nhiều sự trợ giúp, gặp được nhiều may mắn. Còn đạo thì cho rằng là người may mắn nhất ở trong đời này á là người ngược lại, là người chuyên môn trợ giúp chứ không phải nhận sự trợ giúp mà là cho sự trợ giúp. Mà người may mắn đệ nhất là người không còn có may mắn nữa, tức là không nhận được một sự trợ giúp nào hết, mà chỉ có ban bố sự trợ giúp, người đó là người may mắn nhất trên đời. Mình còn thiếu may mắn lắm cho nên mình mới phải nhận may mắn. Chứ nếu mà mình mà là cái người mà may mắn cho đến độ rằng là không còn có may mắn nữa mới là thực sự may mắn. Còn một khi mà mình bảo trời ơi tôi may, có nghĩa rằng là mình vẫn ở trong vị trí của không may, xong rồi mình gặp may. Cho nên lý luận của đời nó, người giàu nhất là người được nhiều người cho, nhưng mà lý luận của đạo á, người giàu nhất là người mà không bao giờ được cho hết mà chỉ có cho thôi, đó là người giàu nhất. Còn đời á, thì khi nào cũng nghĩ, cho nên mà cái đó của đời thì khi nào cũng hữu hạn, tức là đời nghĩ là người giàu nhất là người mà được lắm để cho. Đạo thì cho rằng là người mà giàu nhất trên đời là người không bao giờ được cho, nhưng mà chỉ có cho thôi. Đời thì cho là người may mắn nhất là người luôn luôn được gặp cái may. Đạo thì cho là người may mắn nhất là người không bao giờ cần sự may mắn, mà người đó luôn luôn là hiện thân của may mắn. Ai mà đụng với người đó, đó là thiên hạ may mắn, thì đó là người may mắn. Cho nên người may mắn xuất hiện ở chỗ nào á, thì người ta được may mắn, chứ không phải là mình gặp được người may mắn thì mình được may mà gọi mình là người may mắn. Cái may mắn của mình còn hữu hạn lắm. Cái may mắn của mình nó phải vô hạn cho đến độ rằng là không có một người nào có thể ban sự may mắn đến cho mình được, ngoài là mình cho người ta may mắn. Tức là hễ người ta gặp mình là người ta bảo may ấy, thì như thế mình mới là người may. Chẳng hạn như mình gặp người ăn mày thì ai may? Người ăn mày may. Như vậy mình xui xẻo á? Mình đâu có xui xẻo. Người ăn mày may thôi, chứ mình có xui. Đó. Như vậy thì giữa mình và người ăn mày, ai may hơn ai? Mình may hơn, tại vì mình cho được sự may mắn. Chứ bây giờ nếu mình thích may mắn, cái tâm lý mình thích may mắn của cuộc đời, rồi mình xin với lại Thượng Đế hay Diêm Vương, mình xin là vào lúc nào cho con cũng được sự may mắn, thì mình chỉ có đóng cái vai của người yếu, tức là người mà phải được người khác người ta cho và giúp. Và như thế thì thật là không may mắn, thực là không may mắn chút nào hết. Mà trái lại đó, người may mắn là cái người mà là không cần sự may mắn, mà bởi vì mình là hiện thân của may mắn. Mà người nào là người mà người ta gặp mà người ta may mắn? Người phát tâm. Người nào mà hay thọ sự may mắn? Người nghĩ cho mình. Người nào là người mà hay cho? Tức là khi hai người đụng độ với nhau đó, thì người nào được may và người nào là người cho cái may đó? Người phát tâm là người cho. Người mà cầu cho bản thân mình đó, là người lãnh sự may mắn. Như vậy thì cái giáo pháp của Đức Phật, cái tinh thần của Đức Phật, Đức Phật bày cho mình một cái may mắn không cùng tận. Đức Phật bày cho mình một cái sự giàu sang không cùng tận. Đức Phật bày cho mình một cái quyền lực không cùng tận, tức là cái mà chỉ cho người ta thôi. Nhưng mà trái lại, mình nhìn thấy những người có uy quyền ở thế gian này, nó cũng phải có uy quyền thực sự. Mà những người may mắn thế gian này cũng phải may mắn thật sự. Mà những người có danh ở thế gian này cũng không phải là danh thực sự. Danh của thế gian này chung quy là một cái danh ăn xin. Tức là chẳng hạn, thì dù bây giờ ở đây 30 người, cái 30 người mỗi người cho tôi một câu khen, thành ra tôi có danh. Nhưng mà cái danh đó của tôi là thiên hạ cho đấy, thiên hạ cho đấy, chứ đâu có phải là cái danh nó từ nơi tôi. Cho nên ngay chính cả tinh thần của Trang cũng nói là cái danh lớn nhất là cái danh không danh. Tại còn có danh là danh nó chưa phải là danh lớn nhất, cái danh nó là thiên hạ cho. Cũng như mình đâu thể nào tự hào mình giàu khi mà mình đi xin xỏ của thiên hạ, mỗi người một chút về để làm của giàu báu cho mình, của giàu cho mình. Cái kiếp ăn xin là làm sao có giàu. Ở cuộc sống này mình ăn xin từ chút tình cảm, ăn xin từ chút danh lợi, ăn xin từ chút lợi, ăn xin từ chút danh. Đó. Khi nào mà được mỗi người đám đông nó bố thí cái danh vào đó thì mình cảm thấy no danh. No danh thì mình kên kên. À, mình nổi tiếng mà biết đâu là mình bòn của chút người, mỗi người một chút ít danh chứ oai gì đâu. Thiên hạ nó cho cả, tiếng khen là thiên hạ cho. Ai khen? Ví dụ bằng người đấy nổi tiếng lắm. Nổi tiếng lắm là nổi tiếng là thế nào? Là nhiều người khen. Tức là nhiều người khen có nghĩa là mỗi người góp một chút cho mình, cho mình cái tiếng khen. Cho nên cái danh đó là người có trí tuệ thực sự không màng, không cần. Cái may mắn đó người trí tuệ thực sự không màng, không cần. Đó. Cho nên cái gì của thế gian, người trí tuệ đều nhìn thấy dưới con mắt không màng, không cần. Và người trí tuệ cần cái gì? Cần cái vô lượng, cần hai cái chữ vô lượng, tức là phát cái tâm vô lượng. Có cái phát tâm vô lượng đó, đó, thì cái người trí tuệ nó có thể ban bố hết cho mọi người. Ban bố đủ thứ cái cho mọi người. Và cái đó mới thực sự là cái mà may mắn cho mình và làm giàu cho mình. Đó. Và cái đó mới là cái danh lớn nhất cho mình. Chứ không phải cái danh mà của thiên hạ cho. Đó. Của thiên hạ nó ban cho mình. Nói ví dụ như vậy. Cho nên thì dù như là chư Phật không cần phải đi xin tính danh, nhưng mà vì mọi người cầu đến Ngài, Phật hay là Thánh Nhân thì nó mình nói chung, cầu đến Ngài cho nên tự nhiên phải cung kính, phải tôn trọng. Chứ không phải Đức Phật đi mua lòng người hay đi làm một cái gì đó để mà cầu một cái tính danh. Mình thấy như thế. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó mà khi mà mình học đạo, mình lại có một cái tâm lý chúng sinh, khi cái ngã nó có một cái tâm lý như thế này nữa. Tâm lý là chẳng hạn thì dù như mình không có dám học đạo gì khắt gao, là bởi vì mình sợ về là học quá thành Phật sắp. Đó. Học quá tu quá thành Phật mất rồi. Mệt. Mà tại sao vậy? Tại mình nghĩ có hai yếu tố để mình không dám thành Phật. Cái thứ nhất là mình nghĩ rằng là thành Phật boring. Thành Phật boring là chán à? Thành Phật mà cứ ngồi hoài như vậy là trời ơi, mùa đông cũng ngồi như vậy mà mùa nóng cũng ngồi như vậy, không có gì giải trí hết à? Buồn chết luôn. Ít ra cũng còn trang điểm đi ăn tiệc tùng này nọ, đi giao du, đi ngắm cảnh này kia, nó cũng còn vui vẻ. Thành Phật có vẻ giới quá, cản này cản cái nọ này, không có vui chút nào hết. Một chuyện đó, mình nghĩ như thế đó, mà mình không dám. Còn hai chuyện mình nghĩ là bây giờ có người không có nghĩ như thế, nhưng mà nghĩ là trời ơi, mình đâu có kiêu căng tới độ mà mình đây mà dám đòi thành Phật, không dám đâu hả. Cho nên thôi, làm thứ đệ tử thôi chứ không dám làm Phật, mình coi vẻ ngã mạn quá. Thành đòi thành Phật là ngã mạn, đòi thành Phật là đời mất vui. Cho nên sợ. Nên chính vì cái lý lẽ nói trên, mình tu thì thôi, tu lai rai mà thôi, Phật cho con cái phước lai rai, con hưởng lai rai đó, vậy mà nó vui, đời nó vui hơn. Nhưng mà mình có biết đâu rằng là cái lai rai đó nó bao giờ nó giải quyết để cho mình hết. Mình khổ muôn niên. Cho nên mình nghĩ coi mình được một cái lai rai để mình lo một cái lớn. Nếu mà mình lắng tâm, mình suy nghĩ, tức là mình ở đời này mình được một cái gì rồi ha, như ý mình muốn, được rồi, trời ơi, nó thành một cái của nợ. Rồi, phiền não lắm, lo lắm, đúng không? Để ý xem bất cứ cái gì cũng vậy. Bây giờ mình chưa có căn nhà, mình ngồi mình ao ước mà phải tôi có căn nhà, có rồi thấy căn nhà nó cả là một gánh nặng. Phải trả nợ, phải lo tiền, phải chạy bạc cho tôi nát hở. Điều một chiếc xe cũng vậy, nơm nớp lo sợ, đậu đâu cũng lo. Cứ sợ đứa nào nó lấy đinh nó gạch, cứ sợ đứa nào nó quẹt vô xe mình xong. Cho nên là cứ vậy mà sợ, có cái gì cũng thành của nợ. Đó. Rồi ở ngoài đời cũng vậy này. Có đôi có lứa, có tình có cảm xong rồi thì bắt đầu lo. Lo mất, sợ mất, sợ người kia gạt mình, sợ người kia dối mình. Cho nên cứ như thế nó, mình thấy nó cái gì một lát mình cầu một hồi á, mình cầu mà nó đến với mình rồi thì mình mới thấy nó là cả bao nhiêu một cái phát và bao nhiêu cái lo âu. Thì đấy là những cái mà mình nghĩ là Đức Phật cho mình lai rai. Nhưng mà lai rai á, nhưng mà phiền não mới lắm. Chứ lai rai như vậy thế sao mình đâu có thấy rằng là mình khỏe đâu, mà mình thấy mình phiền não quá chừng. Mình thấy mình lo âu quá, quá mực. Đấy là cái phước của thế gian đấy. Thế nhưng mà mình vẫn rất là say xưa nó đến độ rằng là cố đấm ăn xôi. Đó là mình cứ chịu như vậy à, mà mình giống như là cái người mà ghiền xì ke vậy. Ở cái chất liệu xì ke vô làm cho họ thích thú thiệt, nhưng mà họ quên đi là cái lúc không có nó họ phải khổ sở như thế nào. Nhưng mà cái đam mê cái thú đó, cái mà nó ghiền cái thú đó đến độ mà có thể chịu đựng cả những cái lúc mà thiếu nó mà mình đau khổ. Thì cái ngũ dục ở thế gian này nó hệt như vậy. Có nó thì mình thấy thoải mái, mà không có nó thì nó vật nó hành mình, khi như là cái người ghiền thuốc mà thiếu thuốc vậy. Nó vật nó hành ghê lắm, khổ não ghê lắm. Nhưng thế thì mình mới biết rằng những cái phước của thế gian, cái phúc đức ở thế gian nó không có gì vui thật hết ạ. Nếu mình ngồi mình nghĩ, cho nên chỉ có một cái phước thôi đó. Chỉ có một phước thôi, là cái phước đó nó phải đạt đến cho mình một cái niềm vui hay một cái sự an lạc nào đó mà vĩnh hằng. Mà dĩ nhiên con người ta thì ai thật sự ra nếu mà mình ngồi mình suy nghĩ, có khi nào mình bị bệnh mình đi chữa bệnh và mình nói với bác sĩ là bác sĩ đừng có chữa hết bệnh ha, bác sĩ chữa sao mà bệnh lai rai thôi, bệnh đừng có chết, đừng có hành quá nhưng mà lai rai thôi chứ đừng có chữa cho hết bệnh. Có khi nào mình đi chữa bệnh mà mình nói bác sĩ phải đấu, mà nào mình phải mong bác sĩ chữa là phải hết bệnh chứ. Thì đây cũng vậy chứ, mình học Phật cái gì là mình phải muốn là hết cái bệnh đó, tức là hết cái bệnh mà cứ sướng lai lai mà khổ thật nhiều đó, thì mình phải muốn hết. Hết đó là phải giác ngộ. Cho nên mà mình lại không muốn giác ngộ, mà giác ngộ là một người khỏe, tức là một người có một khả năng vô lượng là khỏe. Tại khỏe cho nên có khả năng vô lượng, là một cái người mà có cái thiện pháp vô lượng, tức là phát tâm đến với chúng sinh vô lượng, tức là một người khỏe lắm mới làm được chuyện đó. Khỏe tâm trí, khỏe tinh thần ghê lắm mới làm được chuyện đó. Nhưng mà mình lại không, mình lại sợ cái đó, nghĩa làm sao đó, mà mình sợ, tức là mình không muốn thành Phật, mình sợ thành Phật. Nhưng mà mình quên đi rằng là nếu mà mình cứ lai rai ở trong cái thế gian này á, rất là nửa khỏe nửa bệnh, mình sợ chết đó. Tức là mình sợ cái đọa mà lúc nào cũng đe dọa cái đời sống này. Mà cái đọa đó không phải là cảnh dưới địa ngục đe dọa nổi mình đâu, mình đâu đã thấy địa ngục cho nên mình đâu đã biết sợ. Nhưng mà ngay đến cái khổ của thế gian này nó cũng đã đe dọa mình quá trời rồi, mình cũng sợ gớm lắm. Cho nên mình cũng phải cầu có một cái phước gì, tức là được may mắn gì trong đời, cầu một cái phước gì cũng biết làm phước. Và mình cũng thấy rõ ràng là chính cái chỗ làm phước đó đó, bất khi cứ khi nào mình làm phước thực sự, mình cũng cảm thấy an lạc. Mà bất cứ khi nào mình mưu tính lo toan gì đó, trong một cái âm mưu nào, trong cái ngã vị kỷ này của mình cũng thấy phiền não, nếu mình nhận chân ra. Mà khi mình làm phước là mình thấy an lạc. Mà cứ một phút làm phước thì một phút an lạc, một ngày làm phước thì một ngày an lạc, một phút tính toán là một phút lo âu, một ngày tính toán là một ngày phiền não và sợ sệt. Và mình thấy rõ như vậy. Nhưng mà nếu như vậy thì mình biết là một phút làm phước thì một phút an lạc, một ngày làm phước một ngày an lạc. Như vậy thì tại sao không chịu gia tăng cái cường độ mà làm phúc đó, tu phúc đó, để cho nó cứ mãi an lạc? Tức là niệm niệm hàng tu phúc thì tự nhiên niệm niệm nó an lạc. Mà ngày ngày mà làm chuyện phúc báo thì ngày ngày nó an lạc. Mà phúc báo nó chỉ là cái vấn đề nghĩ cho kẻ khác. Nhưng mà chúng sinh thì lại nghĩ rằng là mình mà nghĩ cho kẻ khác thì mình thiệt thòi. Mà chúng sinh dạy nhau rằng là, dạy cho nhau là hãy luôn luôn nghĩ cho bản thân trước nhất. Không có ai thương mình ngoài mình đâu, cho nên phải lo cho mình trước nhất. Đó là một cái lập luận mà gây cho cả một cái thế giới này nó điêu linh. Tại vì nếu ai cũng tin vô cái thuyết đó, tức là không có ai thương mình ngoài mình hết á, thì thử hỏi cái thế giới này nó loạn cỡ nào. Tức là người giàu cũng lo nghĩ tới người giàu cho nên thẳng tay bóc lột người nghèo. Người nghèo cũng chỉ lo nghĩ cho bản thân mình cho nên không ngại gì đi trộm cướp. Và cha mẹ chỉ lo, chồng chỉ nghĩ cho chồng thôi. Thì người vợ đó sẵn sàng bỏ cái người chồng nói trên. Mà nếu người vợ mà chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ tới gia đình thì cái người chồng kia cũng chẳng cần cái người đó. Mình chỉ có nương tựa được với một người nào khi họ không nghĩ tới mình. Và mình thử hỏi, nếu mà bây giờ mình nhồi vào đầu óc của người nào cũng một cái chân lý rằng là không có ai thương mình đâu, chỉ có mình thương mình hết, thì như thế đó thì không ai dựa vào ai được. Mà không ai dựa vào ai được thì trên đời này làm gì có cái chuyện còn có may mắn nữa, mà chỉ toàn là xui xẻo. Thực là xui xẻo khi mình gặp một cái kẻ họ chỉ nghĩ cho họ thôi thì nói là xui xẻo. Mà nói là thực là may mắn khi mình gặp một cái người mà biết nghĩ cho kẻ khác. Mà nếu mà cái lập luận mà người ta gật gù á, người ta cho là hữu lý lắm, thì thử hỏi xem trên đời này còn bao giờ có chuyện may mắn xảy ra. Từ điển nó bỏ mất hai chữ may mắn. Mà nói chuyện may mắn thì chúng sinh ngơ ngác hỏi may mắn là cái gì ấy, là con gì ấy, may mắn ăn được không, ngọt đắng hay chua hay cay, không biết may mắn là cái giống gì nữa. Và thử hỏi là nếu mạnh ai nấy lo thân thì có ai lo được nữa không? Tại vì đời này mình thể nào lo được cho riêng mình hết, mà luôn luôn phải có sự nhờ vả và kẻ khác. Trên thế giới này không có một người nào có thể tự lo cho mình hết. Trên thế giới này được thành lập là bởi vì mọi người có hỗ tương cộng lo qua lại với nhau, cho nên thế giới mới được thành lập. Bây giờ mạnh ai nấy lo, cái nhà mình cũng phải xây lấy, quần áo mình cũng phải dệt lấy và may lấy thì chết mình rồi. Thời giờ đâu mình ngồi mình may một cái áo cho mình cũng hết, nếu mà tay thợ khéo thì cũng hết nửa ngày, còn tay thợ vụng về thì cũng hết một ngày, còn tay không phải là thợ thì sợ 3 tháng chưa có cái áo che, chỉ có đục cái lỗ rồi nhét cái đầu mình vô để chùm. rồi làm sao thế giới này có muôn màu muôn sắc, làm sao có đẹp, có y phục trang nghiêm. Mình nghĩ thử. Rồi nếu mà bảo như vậy thì thế giới này không có nhà không có cửa đâu, bởi vì mình xây nhà kiểu này cho mình ở, mình xây đến chừng nào mới xong, trong lúc mình không xây nó mưa nắng mình ở đâu. Cho nên thế giới này toàn là lều. Con người ta chỉ biết giỏi lắm là đục cái lỗ như đấy tôi nói, nó thòng đầu mình vô, nhưng mà dệt vải lấy ư, làm sao mình dệt cho nổi. Cho nên chung cục nó sẽ thành cái thế giới thế nào, ăn lông ở lỗ, không có nhà không có cửa không có đường sáng có gì hết đó. Tại vì ai thì thương thân ấy. Nhưng mà trên thế giới này mà sở dĩ nó phát triển là bởi vì có tinh thần phục vụ. Nhưng mà thế giới này nó chưa có tinh vi như đạo Phật mà nó còn tiến bộ như vậy nhờ tinh thần phục vụ. Và tại thế giới này nó chỉ có biết một điều thôi, vô tình mà nó biết thôi, như là con mối ăn chữ, ăn lá cây mà tự nhiên lá cây nó thành giống chữ. Như trong kinh Đại Bát Niết Bàn ví dụ là anh thế giới này anh cảm thấy rằng là mình phải dựa vào thiên hạ. Cái thế giới này ngày nay nó tiến bộ là nó là chỉ buôn bán thôi, nó business cực kỳ, cái giống gì nó cũng trở thành thành thương mại hết á. Có thể nói là thế kỷ này mà cái nét mà tô đậm nhất là cái gì? Thương mại, buôn bán, cái giống gì cũng buôn bán hết á. Thế đó là cái nét chính của cái thế giới này. Cho nên con người ta khi nào cũng có cái tính toán qua lại và buôn bán trong đầu óc, tính cái gì cũng buôn bán, lời lỗ. Thì thế giới này nó nghĩ mà buôn bán thì phải dựa vào kẻ khác. Dĩ nhiên, nếu không có kẻ khác thì lấy gì ra buôn bán? Đã nói cái chữ buôn bán là phải có kẻ khác. Cho nên dĩ nhiên phải tạm thời phải gạt bỏ cái tính chất mà mạnh ai nấy lo cái đã, mà phải dù mấy kẻ khác để buôn bán chứ. Thì phải làm thân và dù với những kẻ khác để mà buôn bán thì tiêu thụ chứ, để có mối chứ. Thành ra tự nhiên họ nghĩ như vậy mà họ phải lo, mà họ nghĩ rằng là họ biết rằng là hết buôn may bán đắt, tức là càng dụ được nhiều người đó, càng giao thiệp được nhiều người thì cái sự buôn may bán đắt nó càng phát triển. Cho nên thế giới này nó càng ngày nó càng tương quan với nhau vô cùng, bởi vì nó buôn bán cho nên nó giao hảo với nhau khắp hết. Khác với hồi xưa, hồi xưa thì còn bế quan tỏa cảnh được, chứ bây giờ thì thế kỷ của thương mại không có cái chuyện bế quan tỏa cảnh nữa, mà là phải mở rộng xứ sở, đón tiếp đủ thứ hết, rồi đấu thầu, rồi tranh nhau giành giật nhau thị trường. Mà chính vì như thế đó mà nó có một cái mối tương quan, chứ không phải là vì cứu độ chúng sinh mà tạo cho chúng sinh và mình có những mối tương quan với nhau, mà trong Phật pháp gọi là nhân duyên. Mà đây nó chỉ vì là cái lợi ích kỷ, là bởi vì từ một cái nhỏ anh thấy là một cái to, mà cái đó không ngoài tinh thần của Phật pháp. Như một lần mà tôi có ví dụ á, là Đức Phật nói rằng là mình chỉ có một cái lo thôi, mình chỉ có một cách để lo thôi, không có một cách thứ nhì, một cách để lo cho chính bản thân mình là hãy lo cho mọi người. Đức Phật nói như vậy, không có cách nào thứ nhì. Cái đó không phải đạo đức, và cái đó là một cái hết sức là thực tiễn. Nếu mà đạo đức mà không thực tiễn thì đạo đức nó cũng vứt bỏ. Cái đạo đức là phải là một con đường hết sức là đúng đắn thực tiễn, mà đúng đắn vô cùng và hành động được và lợi nhất, thì cái cách thức đó mới được gọi là đạo đức được. Còn nếu mà đạo đức chỉ chơi cho vui thôi mà không có thực tiễn, vô bổ, không giúp gì cho thế gian này ấy, thì đạo đức đó cũng vứt thôi. Cái đạo đức nào mà thực sự mà nó là một con đường giúp đỡ cho thế gian này ổn định, mà con người được hạnh phúc à? Tại thế gian có ổn định thì con người mới hạnh phúc, chứ thế gian mà không ổn định thì con người lấy gì ra hạnh phúc. Khi mình sống một thế giới bất ổn thì làm sao mình yên được, mình ổn được. Mình bị lệ thuộc, mình buôn may bán đắt mà thế giới nó đang còn rối bèn hết thì cái sự buôn bán của mình nó bị ảnh hưởng chứ. Cái hạnh phúc của mình là hạnh phúc là thế giới có hòa bình mình mới hạnh phúc chứ. Thế thì cái đạo đức nó phải là một cái lý tưởng như thế nào đó để mà nó đem đến cho thế giới này một cái, mỗi một con người có một tinh thần hòa bình trật tự. Và mỗi một con người như vậy đều hòa bình và trật tự thì nó tập thể đó, nó là một tập thể hòa bình và trật tự. Thì cái xã hội của tập thể đó là một xã hội hết sức là trật tự và yên bình và an ổn. Và như vậy thì cái đạo đức đó không phải là một cái đạo đức chơi cho vui, mà là một cái đạo đức thực tế. Nhưng mà nó bị những cái tư tưởng vô minh kia làm cho những cái đạo đức đó nó bị cản trở, chướng ngại. ở những cái tư tưởng mà không có ai thương mình hết á, chỉ có mình thương mình thôi, cho nên mình cũng đừng thương đứa nào, không có đứa nào thương mình hết, cho nên mình đây cũng cần phải thương đứa nào đó. Mà nếu mình tin theo cái lý thuyết nói trên thì thế giới này như hồi nãy tôi nói, nó sẽ đi đến một cái chốn là ăn lông ở lỗ con người ta, bởi vì người ta không thể có khả năng tạo riêng tạo cái gì hết á, mà chỉ có sự hợp tác mới tạo nên một cái xã hội tiến bộ được. Cái sự hợp tác đó là sự giúp đỡ qua lại, gọi là hợp tác. Mà nếu không có sự giúp đỡ qua lại á, thì làm thế nào tiến bộ? Và cái sự giúp đỡ qua lại của con người, nó là một sự giúp đỡ có giới hạn thôi. Mà đã, cái thế giới nó đã như vậy. Nếu mà nó vô giới hạn thì cái thế giới này nó phải khá hơn nhiều lắm. Con người ta nhiều khi nó ngưng xây dựng mà nó phá hủy nhau, chỉ vì khi mà cái ngã của nó làm phước tới đó hết rồi, nó không thể làm hơn nữa. Mà nếu quá đó thì nó tỏ một thái độ ngược lại, là không giúp nữa, mà không những không giúp nữa, và khi cái quyền lợi của nó bị chặn, nó có thể ra tay nó phá. Cho nên con người ta nó tạo chiến tranh với nhau khi mà quyền lợi của nó bị va chạm. Thì mình thấy rằng là do cái tinh thần mà hòa hợp hay cái tinh thần mà giúp đỡ hỗ tương qua lại, nó có một cái giới hạn như vậy đó, mà cái thế giới này mình còn gật gù, mình còn cho rằng là càng ngày càng phát triển, càng văn minh. Mà nếu mà nó đừng tính toán đó. Cho nên mình thấy cái thế giới này khi nó hơi kẹt một cái đó, và tự nhiên cái nước nào đó nó thắt lưng buộc bụng và nó bắt đầu ác, bắt đầu ích kỷ, nó hiện ra đó. Là bắt đầu có kỳ thị, là bắt đầu có nghĩa là tinh thần xấu nó hiện ra. Mình thấy rõ ràng như vậy. Cho nên những cái phước đó của con người ta, nó chỉ là một cái phước rất là hữu hạn. Cho nên người ta chỉ làm phước, tức là làm thiện nổi tới đó. Quá tới đó người ta không có khả năng làm thiện nổi nữa. Và khi người ta làm thiện hết nổi, tức là người ta stop thiện đó, thì ác nó bắt đầu hiện. Tức là người ta bắt đầu làm chuyện ác. Thế thì trở lại cái câu mà Đức Phật nói rằng là, Đức Phật dạy rằng là mình chỉ có một cách để lo cho mình thôi, là không phải rằng là với một cái nghĩa là logic là mình nghĩ rằng mình phải lo cho mình trước đã và không cần lo cho ai hết đó. Nhưng mà nó lại ngược lại, Đức Phật bảo chỉ có một cách thức và một con đường để lo cho bản thân mình, là hãy lo cho mọi người. Mà lo càng nhiều mọi người thì cái phước báo càng lớn. Cho nên lo cho vô lượng chúng sinh, Đức Phật nói vậy. Chứ Đức Phật không có hạn định là này Phật tử kia, con là người nước nào. Mình bảo là Việt Nam. Vậy thì hãy lo cho dân Ấn Độ của Phật, mới lại lo cho Việt Nam của con, còn đừng có lo cho mấy đứa kia nữa. Rồi đến một gặp người Phật tử khác, Đức Phật bảo này, con là người nước nào. Và dạ thưa, con là người Mỹ. Và nếu vậy con hãy về lo cho người Phật độ, người Ấn Độ của Phật nha, mới lo thêm cho người Mỹ của con thôi, còn mấy người kia đừng có lo. Rồi nếu mà như thế đó thì cái phước báo nó cũng còn giới hạn lắm. Cho nên Đức Phật chớ bao giờ nói dân ta, chớ bao giờ đó. Và Đức Phật nói chúng sinh không à. Đức Phật không có dân ta, không có gia đình ta, không có người nước ta. Dưới con mắt của Đức Phật là thấy chúng sinh, và chúng sinh là phải độ. Nhưng mà mình á, thì thấy khác. Mình thì có thể bất mãn Đức Phật tại cái ngã của mình. Mình bảo mình phải mình trước, gia đình mình trước đã, dân tộc mình cái đã trước. Mà mình cho cái đó là hữu lý lắm. Mà nếu mình cho cái đó là hữu lý đó, thì cái khi nào mình bị kỳ thị mình đừng có than. Thì mình phải nghĩ là ồ, cái anh kỳ thị đó anh hữu lý, anh phải lo cho người Pháp trước chứ. Cho nên Việt Nam phải vứt đi, phải trà đạp dân Việt Nam, phải giật lại hết công việc của dân Việt Nam. Đúng, anh nói hay á, mình phải bỏ phiếu cho Le Pen, nói ví dụ vậy. Nhưng mà khi mình bị kỳ thị thì mình bất mãn, mình cãi, mình gây và mình phản đối. Và tinh thần kỳ thị là phản dân chủ. Thế phản dân chủ, nhưng mà khi Đức Phật dân chủ rất mực, cách đây hơn 26 thế kỷ, khi con người ta không có biết chữ dân chủ là cái gì hết. Nói chữ dân chủ thế bây giờ từ điển không có chữ dân chủ. Nói dân chủ, nó bảo dân chủ là cái gì? Là con gì vậy? Là trái gì vậy? Là đồ trang sức hay đồ ăn hay hoa quả hay lá cây hay cảnh? Người ta không biết là cái gì hết. Thì Đức Phật bây giờ đã có một cái tinh thần như vậy. Nghĩa là Đức Phật là bình đẳng. Con người là bình đẳng, chúng sinh là bình đẳng. Nhưng mà mình không chấp nhận với cái tâm ích kỷ của mình. Mình không chấp nhận. Nhưng mà đến khi người ta làm những cái mà mình thường chấp nhận đó, và đối với mình thì mình chịu không được, thì mình cự. Một kẻ nào đó nó vì vợ con nó mà nó đàn áp mình chịu không nổi. Thì dù giờ anh chủ mình, anh vì anh muốn cho gia đình của anh bóc lột mình tận xương tận tủy để cho gia đình anh thì mình chịu không được. Nói ví dụ như vậy. Như vậy thì mình sẽ gặp một người chủ tốt là cái người người ta nghĩ mình và gia đình người ta bình đẳng, gia đình mình và gia đình người ta bình đẳng. Người ta làm, người ta nghĩ, người ta muốn cho gia đình người ta thì người ta cũng nghĩ mình muốn, cho nên người ta cũng cho mình cái quyền lợi. Thì mình gặp người như vậy mình nói là tôi may. Mà khi mình biết tôi may như vậy thì mình cũng phải hiểu là để cho người khác được may, mình cũng phải cần có cái tinh thần nói trên. Tinh thần của cái người mà mình được gặp họ là may á, thì mình cần phải có cái tinh thần đó. Như vậy thì Đức Phật bảo là chỉ có một cách thức lo cho mình là hãy lo cho mọi người, lo đều cho mọi người, mà lo cho vô lượng người, không có ngần mé, không có xứ sở, không có đất nước, chỉ có chúng sinh. Mà lo như vậy đó thì cái tâm đó của mình mới gọi là bình đẳng vô cùng. Chứ bây giờ cái tâm đó của mình mà bây giờ mình chỉ lo cho Việt Nam và Ấn Độ là tại vì mình lỡ theo đạo Phật, Đức Phật là người Ấn Độ, cho nên mình cũng thương dân Ấn Độ và mình thương Việt Nam thôi. Thì đó cái kết quả của nhiều tay yêu nước, nước Việt Nam, như kỳ trước tôi có đề cập đến là đại họa cho xứ Campuchia, xứ Lào, xứ Thủy Chân Lạc, xứ Chiêm Thành, họ bị tận diệt gần hết bởi cái lòng yêu nước của người Việt Nam. Hay là Hitler, cái lòng yêu nước của Hitler làm 6 triệu người Do Thái phải chết. Nhưng mà nếu như vậy mình là cứ thích yêu nước thì mình phải ca Hitler, mình phải ca Mao Trạch Đông. Nó ví dụ như vậy, Mao Trạch Đông xâm lược Tây Tạng, nó ví dụ vậy, còn nhấp nhòm muốn xâm lược những cái nước khác nữa, rồi Việt Nam mình cũng bắt chước. Như vậy thì mình phải, khi mình bị xâm lược mình phải ca ngợi, mình phải ca ngợi cái nước xâm lược của mình là coi họ hay lắm, họ biết yêu nước thương nòi của họ lắm, cho nên họ bắt mình về làm nô lệ để cho dân họ được sướng, họ giỏi ghê vậy, họ hay ghê vậy, mà đây mình lại oán, mình lại thù. Mà khi mình biết oán thù như vậy thì dĩ nhiên mình biết cái tinh thần nó tai hại lắm. Cho nên cái thiện ở thế gian nó là một cái thiện mà thiện ở đây và để ác ở kia, cho nên nó gọi là đối đãi. Cho nên thiện ác nó khó phân. Cũng như là khi mình bắt đầu tốt với vợ con và gia đình của mình là có nhiều gia đình khác làm nạn nhân, là mình phải nghĩ cách chứ. Đó. Mình như thế, cứ mình thiện với cái kẻ này thì cái kẻ khác là nạn nhân. Chỉ có Đức Phật thôi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là hết thảy thiên hạ tránh cái tinh thần nói trên và với cái tâm vô lượng như vậy. Nhưng mà bình thường thì mình lại cho rằng là mình có thể nghĩ Đức Phật có nhiều cái không chúng, nhưng mà nếu xét lại thì Đức Phật cái gì không chúng. Mình tất cả những cái mà mình nghĩ rằng là những cái tư tưởng chắc ăn của mình và của xã hội này, của tất cả mọi người xưa nay đều nghĩ như vậy, mà Đức Phật nghĩ ngược. Và tất cả những tư tưởng của mình và của mọi người xưa nay, của truyền thống xưa nay là chúng, nhưng mà xét kỹ lại thì chật bậy hết, mà cái tư tưởng của Đức Phật mới chúng. Và rõ ràng đúng như vậy, đúng như lời Đức Phật nói, mình chỉ có một cách thôi là lo cho mình thôi, là lo cho thiên hạ. Cho nên trong cái đời sống này, đời sống thương mãi này, nó chứng minh cái điều đó cụ thể. Tay nào mà lo được nhiều người thì tay đó sướng. Cho nên mình phục vụ thiên hạ suốt năm suốt tháng, mình nghiên cứu, mình coi xem thiên hạ nó muốn cái gì, mình làm cho thiên hạ không à, thì mình thành công. Cho nên con cái chị Phật tử dược sĩ ở bên Đức, các chị nói tôi, chị bảo con là dược sĩ mà con toàn suối người ta đừng uống thuốc. Tôi hỏi tại sao, chị bảo thuốc tụi nó toàn là thương mãi không thể ơi, chứ nó đâu có cố ý chữa bệnh gì đâu, nó chỉ làm thương mãi không à. Cho nên nó có thể nếu nó cũng có một cái những cái khả năng nó trị liệu cái gì, nhưng mà không, nó cứ nghĩ theo thương mãi thôi, tức là làm sao để có lợi, làm sao để bán được nhiều mà lời, mà không bỏ vốn nhiều, bỏ vốn ít mà lời mới này nọ thì chỉ nói nó tinh thần nó thương mãi không à. Cho nên thuốc men của nó đặc liệt cái vị thương mãi hơn là vị chữa bệnh. Nói ví dụ như vậy. Thế thì mình thấy rằng là như vậy thì ở thế gian này mình đã suy gẫm và mình thấy rõ ràng là mình chỉ có một cái con đường duy nhất để lo cho cái thân này của mình, là hãy lo cho thân của thiên hạ. Cái thân này lo cho thân thiên hạ xong rồi thân này được yên ổn. À, nhưng mà thân yên ổn rồi, tức là thân này có ăn, có mặc, có nhà ở, có xe đi, yên rồi. Nhưng mà cái tâm này chưa yên. Mà cái tâm này đó, nếu mình suy nghĩ một phút nào không yên của nó, thì mình ngồi mình suy nghĩ theo phút đó, thì mình cũng khám phá rằng là cũng lại cũng chỉ bởi có một cái vấn đề mà nó không yên thôi. Là ở bởi cái chỗ là nó lại lo cho nó. mà hễ nó lo cho nó là nó không yên. Mình nghĩ coi có giây phút nào mình không yên mà có phải là mình không nghĩ cho mình. Cho nên mình nói tôi bất ổn, tôi lo, tôi sợ, tôi gì là tại tôi ở trong đó. Chứ nếu mà có tôi ở trong đó thì đâu có. Thì cái thân này đã kinh nghiệm rồi, đã lo cho thân này là bằng cách là thân này phải đi phục vụ mấy thân khác. Thì cái thân này được lo. Thì bây giờ cái tâm này muốn hết lo thì tâm này lại đi phục vụ cho những tâm khác. Tức là tâm này suy nghĩ những chuyện tốt cho tâm những tâm khác, cũng như thân này suy nghĩ những cái tiện nghi cho thân khác. Thì tâm này suy nghĩ những cái lợi lạc cho tâm khác. Thì tâm này an. Thì tâm này yên. Tại vì khi một cái tâm mà nó phát sinh ra một cái sự kiện mà phụng sự chúng sinh, tức là nghĩ làm sao cho mọi người được yên.